Thứ sáu sau Chủ nhật 11 thường niên. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ 2. Các Vua quyển thứ 2 chương 11 từ câu 1 đến câu 4, câu 9 đến câu 18 và câu 20. Ngày ấy, bà A Thanh Gia, thân mẫu vua A Khách Gia Hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. Nhưng bà Jehoseva, ái nữ của Joram và là chị của vua A Khách Gia Hu, đã ẩm cho áp con vua A Khách Gia Hu lên đưa cậu ra khỏi các số hoàng tử sẽ bị sát hại, giấu trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu bé khuất mất bà A Thanh Gia, và cậu không bị giết. Cậu Joab ở lại với bà Jehoshaphat trong nhà Đức Chúa, lẩn trốn ở đó 6 năm. Suốt thời bà A Thanh Gia cai trị xứ sở. Năm thứ 7, ông Jehoiada sai người đi mời các vị chỉ huy 100 quân thuộc đạo binh Cơ-ri và thuộc đoàn thị vệ. Ông cho họ vào trong nhà Đức Chúa với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyên thệ trong nhà Đức Chúa và cho họ được thấy hoàng tử. Các vị chỉ huy 100 quân làm đúng mọi điều như thế Giê-hô-va đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phiên trực ngày Sa-bát cùng với những người hết phiên trực ngày Sa-bát. Họ đến với tư tế Jehoiada, tư tế trao cho các vị chỉ huy trong quân, giáo và thuận của vua David để trong nhà Đức Chúa. Các thị vệ ai nấy đều cầm khí trong tay, đứng dài từ phía nam đến phía bắc nhà Đức Chúa, trước bàn thờ và trước nhà Đức Chúa, cốt để bao quanh vua. Ông Jehoiada rước hoàng tử ra, đòi vương miện và trao cuộn chứng ước. Người ta phong vương và xức dầu cho hoàng tử, rồi vỗ tay hô lên và tế đức vua. Khi bà A Thanh Gia nghe tiếng dân chúng la, bà đi về phía họ đang ở trong nhà Đức Chúa. Bà nhìn lên, thì kìa, vua đứng trên bệ cao theo nghi lễ vẫn thường cử hành. Các vị chỉ huy và các người thổi kèn ở bên cạnh vua. Toàn dân trong xứ hân hoan reo hò giữa tiếng kèn trỗi vang. Bà A Thanh Gia liền xé áo mình ra và kêu lên: "Phản loạn, phản loạn! Tư tế Jehoiada truyền lệnh cho các vị chỉ huy 100 quân đứng đầu toán binh. Ông bảo họ lôi nó ra khỏi hàng quân. Ai theo nó thì lấy gươm chém chết." Quả thế, tư tế đã từng nói, nó không được chết trong nhà Đức Chúa. Họ liền túm lấy bà, và khi bà đi qua lối cửa ngựa để tới đền vua, thì họ giết bà ở đó. Ông Jehoiada lập giao ước giữa Đức Chúa, vua và dân. Nhờ đó, dân trở thành dân của Đức Chúa. Ông cũng lập giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ kéo tới phá hủy đền Ba-an, rồi đập nát các bàn thờ và tượng thần. Còn Mát-tan, tư tế của thần Ba-an, thì họ giết ngay trước các bàn thờ. Tư tế Jehoiada đập những chạm canh để giữ nhà Đức Chúa. Toàn dân trong xứ thì vui mừng, còn thành vẫn không động tĩnh. Về phần bà A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa đã cho Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư.
Chúa đã cho Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư.
Chúa đã thề cùng vua David và sẽ không thân tin bao giờ, thề rằng trên con ruột của ngươi ta sẽ đăng lên thừa kế ngai vàng.
Chúa là ông Sion đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư.
Con cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cùng sẽ đường lên kế vị ngươi.
Chúa đã chọn Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư.
Vì Đức Chúa đã chọn Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư. Người phán: đây là chốn ta nghỉ ngơi đến muôn đời, ta sẽ ngự nơi này vì ta ưa thính.
Chúa đã chọn Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư.
Nơi đây ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thăm cho người ta đã xưng giàu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Kẻ thù vua ta phủ đầy đầy nhục nhã, còn trên đầu vua rừng rờ ăn chiều thiên.
Chúa đã chọn Si-ôn đã tin lấy chốn này làm nơi người ngư. Alleluia. Alleluia. Vung tay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của ông. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 6, câu 19 đến hết câu 23. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng ở dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt thì toàn thân anh cũng sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối tăm. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta hay nghe nói muốn làm giàu thì nhờ chi tiền của mình là cái gì? Tiền con mắt. Mà gặp khó khăn thì nhờ hai bàn tay này. Ta vẫn nhận ra rằng cái con người của chúng ta, Chúa ban cho con mắt và cái tay làm việc, mắt để nhìn xem chọn cái nào hơn thì làm, cái nào dở thì phải tránh, cái nào tốt thì cái tay làm. Giàu bởi con mắt, khốn khó giải quyết bởi bàn tay là vậy. Thì trong tin mừng hôm nay, Chúa khai triển trải nghiệm này của chúng ta. Chúa bảo nếu mắt của ngươi mà sáng thì toàn bản thân ngươi sáng. Có nghĩa là ở đời này người ta cứ nhìn cái của cải để tích vào kho và nghĩ rằng như thế để giàu là hạnh phúc. Thực ra thì cách làm giàu cũng là một tài năng Chúa ban cho. Chúng ta đọc ở Matthew chương 25 từ câu 15 ký dụ ngôn mà ông chú trao kho tàng. Người để 5 yến vàng, người kia 2, người kia để kinh doanh để làm lời. Và ai làm được bao nhiêu thì ông chủ cho hết, giàu thế. Như vậy Chúa cho chúng ta có khả năng để chúng ta làm nảy sinh cái hoa trái bởi lao động của mình. Chúa còn cho thêm nữa thì đó là cách làm giàu, là ơn Chúa. Cho nên giàu không phải là cái ăn phạt hay là sự giữ đâu. Cái sự giữ là chúng ta khi làm ra của cải như vậy là chúng ta lại mù, cứ tích kho ở đời này. Thì Chúa bảo trải nghiệm của các ngươi đã nhận biết đấy, có ai tích kho đời này mà giữ mãi được đâu, nhắm mắt lìa đời là vụt hết rồi. Cho nên hãy tích kho ở trên trời, ở nơi đó mối mọt không nhận, không có làm hư nát, và trộm không phóng mất. Cho nên do cái nhìn phải không ạ? Cái nhìn của đức tin thì mới biết rằng cái kho của mình vĩnh cửu ở trên trời cơ, chứ không phải kho ở đời này. Nên quan trọng là cái nhìn. Vì thế mà thấy tông đồ phải cầu xin Chúa cho các tín hữu, như trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 17-19, cũng xin cho các tín hữu được con mắt sáng. Tôi cầu xin Thiên Chúa đã đấng vinh hiển, là Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Chúa của chúng ta, ban cho anh em được thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết. Xin người soi lòng mở trí anh em để anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em nhận được do ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em đã được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thi thố nơi chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực. Phaolô cầu nguyện cho các tín hữu thì có con mắt đức tin, cái con mắt của Thiên Chúa mới nhận ra đâu là cái kho báu, đâu là cái giá trị phải chọn, phải chiếm cho được. Chúa muốn chúng ta chiếm cái gì thì nó thuộc của chúng ta vĩnh cửu, để rồi chúng ta đứng hoàn hảo như cha trên trời cơ mà. Phaolô phải xin Chúa cho các tín hữu có con mắt của Thiên Chúa, bởi vì trong tin mừng hôm nay Chúa đã nói với các tông đồ, đèn của thân thể là mắt, nếu mắt của anh sáng thì toàn thân anh sáng, nếu mắt của anh ra vậy vò thì toàn thân anh tối tăm. Vậy hãy coi chừng, kẻo ánh sáng nơi anh em lại thành bóng tối thì toàn thân anh em lại là tối tăm biết chừng nào. Cho nên cái sáng ở đây là cái con mắt đức tin, con mắt nhìn của Thiên Chúa. toàn thân chúng ta sáng. Có nghĩa là nhờ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta biết chọn lựa từ suy nghĩ, lời nói, việc làm, biết đâu là điều tốt đẹp lòng Chúa, biết đâu là điều sai trái do ma quỷ bày ra. Cái gì bởi ma quỷ, bởi thế gian, gạt ra một bên. Còn cái gì bởi Thiên Chúa thì chiếm lấy. Vậy thì làm sao để chúng ta có được mọi thực tại Chúa ban ở đời này và còn giữ được mãi đời sau? Phải chọn cái gì? Đọc kỹ Kinh Thánh, chúng ta thấy phải chọn kết hợp với Giê-xu. Đó là điều ta phải chọn. Thứ hai là chọn Thiên Chúa, chọn công việc của Thiên Chúa hơn là cái công việc của trần thế này. Khi có của cải thì ưu tiên đóng góp cho việc phát triển tin mừng và xây dựng xã hội, và chia sẻ cho những người không có thể tự sống được. Đó là chúng ta nhìn dưới con mắt đức tin, con mắt sáng của Thiên Chúa. Nhìn như thế thì phải thực hành. Của cải Chúa ban chúng ta nó tồn tại mãi. Trước nhất chúng ta phải kết hợp với Chúa Giê-xu. Có nhiều người, kể cả người có đạo Công giáo, cứ nghĩ rằng đạo tại tâm chẳng cần phải đến nhà thờ dự lễ hay là rước lễ, ăn thua ở cái chỗ là đi làm đồ tốt, lo cho gia đình đầy đủ, ai khổ thì giúp người ta. Đạo ở chỗ đó, hầu hết người ta nghĩ như vậy. Và người ta nói là đó, kìa cái anh kia, cái chị kia tới nhà thờ nè, nó có hơn tôi đâu. Thực tế thì có thật như vậy, nhưng mà chúng ta không thể thấy cái đó để mà chuẩn chiếc cho mình có lý do là mình không tới nhà thờ. Vậy nếu mình thấy một người năng lui tới nhà thờ mà đời sống của họ không có tốt hơn mình, bảo họ đừng tới nhà thờ nữa, đừng theo đạo nữa, thì cái người đó có tốt hơn không? Vấn đề ở chỗ đó. Đáng lẽ thấy người ta năng lui tới nhà thờ, năng cầu nguyện mà họ còn tồi tệ, thì phải nói với họ rằng anh phải cảm ơn Chúa đi, cứ bám lấy Chúa nhé, rồi Chúa đã chết đấy. Phải nói ta như vậy chứ. Nó bám vào Chúa mà nó còn tồi tệ như vậy đấy, nó buông Chúa ra thì nó còn khốn nạn gấp mấy. Phải thấy cái điều đó chứ. Chứ thì bảo rằng mày đến nhà thờ làm gì? Mày có ơn tao không? Tao chẳng cần đến nhà thờ, tao ơn mày. Đây là cái người mà tự nghĩ rằng mình cứ làm điều tốt là có giá trị rồi, chẳng cần Chúa bà gì. Trong khi đó, Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta, tôi ước mơ mọi người Công giáo đừng quên cái địa chỉ Công vụ chương 5, câu 38-39, hay là một Kinh Tu chương 13, câu 3. Công vụ chương 5 câu 38 nói rằng việc nào của tự sức loài người làm, trước sau ra cho bụi. Còn việc nào làm nhờ Giê-xu, với Giê-xu, trong Giê-xu, thì việc đó là việc bởi Thiên Chúa. Nếu làm mà xem ra chưa có kết quả, không sao, thành công vẫn bởi nơi Chúa. Và cái việc nào làm bởi Thiên Chúa thì tồn tại vĩnh cửu, không ai có thể phá được. Ai mà dám cả gan phá đó là người đó xúc phạm chống của Thiên Chúa sẽ mang họa. Thấy chưa? Nếu chúng ta làm việc của Thiên Chúa, làm trong Giê-xu, việc gì cũng phải làm trong Giê-xu thì nó tồn tại.
còn có lấy sức mình làm mất đi hết. Chúng tôi lấy cái sức mình mà làm thì có hơn thì con trâu nó cắm cậy đâu. Ai bảo con trâu mà nó không vất vả, vất vả hơn người chứ. Nhưng mà cái việc làm con trâu có giá trị cứu độ nó không? Con người cũng làm vậy, nhưng mà được cứu độ là nhờ tin vào Chúa chứ, khác con trâu. Cho nên tôi vẫn khuyến khích nhau dần là mình có đạo hay không có đạo vẫn phải đi làm và sống, không làm không có quả. Nhưng mà mình đi làm với cái sức của mình, có thu tích được của cải rồi cũng ra cho. Vậy đi lễ đi, nghe lời Chúa rước lễ đi. Ngày hôm đó mình ra đi, mình làm việc không phải là việc của mình, là của Chúa này. Sao ngu gì mà không làm cho cái công việc trong ngày nó thuộc về Thiên Chúa? Nếu ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ là không ai mà lại bỏ lễ mỗi ngày. Cái đó rất là quan trọng, bởi vì thánh lễ là trung tâm ơn cứu độ. Thánh lễ là chúng ta được trực tiếp gặp Chúa. Nhưng mà lại các nghi thức khác á, là được gián tiếp Chúa ban qua thờ các nhân của Chúa. Thí dụ tôi giải tội cho một người thì Chúa dùng quyền năng của Chúa qua con người của tôi mà tha tội. Tôi ban thánh tẩy cũng vậy, tôi sức giàu cũng vậy. Nhưng mà thánh lễ là không qua trung gian nào, trực tiếp á, trực tiếp với Giêsu gặp mình mà ban ơn đấy. Do Thái chương 1 câu 1 câu 2 nói như vậy. Chúng ta đi lễ được trực tiếp gặp Chúa, Chúa ở với mình, để ngày hôm đó mình ra đi mình làm việc, trời ơi, dù có thất bại chứ nữa, không mất mà, vì thành công ở trong tay Chúa. Tại sao lại bỏ Chúa, lại không đi lễ, lại không kết hợp với Chúa, mà cứ tự nghĩ rằng tôi làm được tốt là đủ rồi. Mình có phải là con trâu, con kiếp, con bò không? Chính vì vậy mà ông Phaolô, ông ấy nói xem nó rất là khó hiểu. Một Pê-tơ chương 13 câu 3: dù bạn đưa hết gia tài mà chia cho người nghèo, còn mạng sống của bạn cũng hiến cho người khác, mà bạn không có đức ái thì zero. Thấy chưa? Đã khi nào chúng ta đưa hết của ta chia chưa? Đã khi nào ta bất mạng người khác chưa? Như thế là đặc ái quá rồi gì nữa, giá trị quá chứ gì nữa. Vậy mà Kinh Thánh nói zero. Thay vì làm tất cả cái đó mà không có đức ái, tức là đức ái là Thiên Chúa. Một Gioan chương 4 câu 8: đức ái ở đây không phải là một phẩm tính, là một lòng tốt, mà đức ái chính là Chúa. Làm bao nhiêu điều tốt mà không với Chúa, nhờ Chúa, trong Chúa, chẳng có giá trị gì cả. Đi mới thấy được cái điều ta phải chọn mỗi một ngày. Cái ý hướng của ta là chọn kết hợp với Chúa là điều quan trọng nhất đó. Thì mọi sự sẽ tồn tại cho chúng ta. Cái thứ hai là chọn những thực tại của nước Thiên Chúa hơn là thực tại ở thế gian này. Lịch sử cứu độ chứng minh cho chúng ta thấy một người nào giàu nhất nhưng rồi lại nghèo nhất. Ôi, ai đấy? Ông Giang. Không ai giàu mà ông ta giàu nhất trong thế gian, nhưng mà cuối cùng lại nghèo nhất. Chúa cho quỷ nó phá hết, con cái của ông mười đứa nó giết hết, tài sản cũng đã cho buộc, thân xác của ông ấy thì bệnh tật không còn, tình cảm với người có người vợ thương mình nhất, hiểu mình nhất thì bà ấy lại xỉa sói mỗi ngày. Ôi chứ còn chẳng còn cái gì hết. Nhưng mà do có những lúc trao đảo với đức tin, muốn chết cho rồi đấy, nhưng mà cũng không ổn. Chúa vẫn gìn giữ đức tin của ông. Ông lúc ông lên rồi lúc cũng lại tha thiết cầu nguyện với Chúa. Và sau cùng thì ông lại được Chúa ban cho tài sản gấp đôi nhiều hơn trước, con cái thì như trước, con 10 đứa tài sản gấp đôi, chức đã giàu rồi, sau này gấp đôi nữa thì quá chí cái gì nữa. Tại sao chưa mà sao ở đầu dòng con như sau chưa ba này cũng đủ 10 đứa con mà tài sản gấp đôi, tài sản gấp đôi nghĩa là dư sức để mà chia sẻ cho nuôi con cái mình đã vậy còn chia sẻ cho người khác nữa. Tài sản gấp đôi có nghĩa là tài sản của mình được Chúa gìn giữ, Chúa cho đời này và Chúa sẽ cho đời sau nữa. Thế với cái trải nghiệm sống đức tin ấy, ông để lại cho chúng ta lời, cái thông điệp nhắn gửi về đời sống ở đời này dưới cái nhìn đức tin phải chọn lựa. Ông nói nếu anh quẳng vàng bạc châu ngọc xuống sông xuống biển để anh chỉ chọn lấy Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa còn hơn vàng bạc của anh. Ngài là nguồn hoan lạc và anh sẽ ngẩng mặt lên hướng về Thiên Chúa đừng cứu độ anh. Đây ông nói được, anh có vàng bạc châu báu ngọc không, vứt bà nó đi, bởi vì anh nghĩ rằng cái đó nó không thể tồn tại mãi được, chính Chúa mới là đấng tồn tại. Ông Gióp bảo vứt nó đi, chọn Chúa không có nghĩa là của cải nó vô giá trị, mà vứt nó đi chỉ là biết dùng nó để làm đúng ý Chúa. Lấy ý Chúa để điều khiển cái việc làm của mình, sử dụng của cải. Đấy, chúng tôi đọc ở sách Gióp chương 22 câu 24 26 ông nói vậy. Ở đây các anh nào giàu có cũng vàng bạc đừng vất ở kia, vất ở tôi đây, tôi đông con lắm, nuôi đỡ sửa cái nhà tướng là mất được 5-7 triệu, trời ơi sửa xong hết 60 triệu đang đi mượn tiền, đừng vất ra ngoài đưa đây. Thế thì thực ra thì ông ấy nói như vậy có nghĩa là dù có vất đi chăng nữa là cái một cái cớ chỉ để nói là Chúa mới là đấng mà tôi phải bám, tôi phải trông cậy, tôi không thể mất Chúa được, mất hết mọi sự được hết nhưng không mất Chúa. Cho nên chọn Chúa hơn chọn những thực tại trần gian này. Thứ ba là ưu tiên đóng góp những khả năng của mình, sức lực, tài năng, tiền của cho việc phát triển thiên mục, cộng tác với chủ trang. Như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 10 câu 42, ai cho một người anh em nhỏ bé dù chỉ một chiếc nước lạ vì danh nghĩa là môn đệ của Đức Kitô thì phần thưởng không mất đâu. À, chúng ta để ý câu này vẫn gọn mà ý nghĩa rất là xúc tích. Cho một kẻ bé nhỏ, nhớ kẻ bé nhỏ đây không phải là con nít, không phải là người nghèo cái nghĩa xã hội, không phải như vậy đâu, mà cái đó cũng có ý nghĩa đấy, nhưng mà nó đứng đằng sau cái nghĩa trội vượt, giúp cho kẻ nghèo trước nhất là cộng tác với môn đệ của Chúa Giêsu. Bởi vì trong Matthew chương 18 câu 3, Chúa nói các tông đồ là chúng con phải trở nên bé nhỏ. Cho nên giúp kẻ bé nhỏ là giúp các tông đồ, giúp chủ trang trong hội thánh. Kẻ bé nhỏ còn có nghĩa là những người thuộc về Chúa. Trong các thư của Thánh Gioan viết các tín hữu, luôn luôn ông dùng thuật ngữ hỡi các con thơ bé để chỉ các tín hữu. Cho nên Chúa nói rằng cho một chén nước lá, một chén nước lá cho kẻ bé nhỏ là ưu tiên cộng tác với Chúa Cha, ưu tiên làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô, chứ không phải chỉ là giải quyết những người nghèo khó, họ bớt cái đau khổ, họ bớt cái đói bụng, cũng phải làm. Nhưng mà tôi nói là cái đó nó không phải là đứng đầu. Đứng đầu là cộng tác với Chúa Cha, là lo cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Mà Chúa làm công việc như vậy mà chỉ một chén nước lã thôi, với danh nghĩa là môn đệ của Chúa Kitô, với danh nghĩa là môn đệ là sao? Mình là môn đệ của Chúa Giêsu, đúng không? Mình đã thuộc về Chúa Giêsu rồi thì công việc ấy mới có giá trị. Đấy, làm việc ấy với danh nghĩa là môn đệ của Chúa Kitô thì phần thưởng không mất. Cho nên nếu mà chúng ta trở lại cái câu của Phaolô nói, một câu tôi chương 13 câu 3, đưa hết gia tài mà chia, mà tôi thì không thuộc về Chúa Kitô, thì đợi gì? Tôi đưa hết gia tài mà chia, tôi không làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Tôi hiến mạng sống cho người ta nhưng mà tôi không cộng tác với giáo hội, thì cái công việc đó có giá trị gì đâu. Đó, cho nên chúng ta phải ưu tiên lo công việc nước Thiên Chúa dù phải gian khổ. Cho nên ông Phaolô, ông đã sống cái tinh thần này, ông mới có quyền ông ấy giáo dục chúng ta qua bức thư thứ hai của anh Tô, chuyện 11 câu 29, câu 23 đến 29, ông nói họ là những người phục vụ Đức Kitô ư, tức là các giáo đoàn đấy, các tín hữu. Tôi cũng thế, tôi nói như người điên, tôi còn hơn họ nhiều, hơn họ về công khó, hơn họ vì ra tù vào khám, à, vì hoạt động tin mừng ra tù vào khám, cảm thấy hơn, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao nhiêu lần suýt chết, 5 lần bị người Do Thái đánh cho 39 gậy 39 roi. Tại sao nó không đánh thêm? Bởi vì theo sách Đệ Nhị Luật chương 25 câu 3 thì luật quy định rằng đối với người đồng đạo không được đánh người ta trên 40 roi. Bởi vì nếu đánh người đồng đạo của mình trên 40 roi là gây thương tích quá nặng đối với người ta, nhất là làm nhục người ta, cũng là những người cùng tôn thờ Thiên Chúa, và như vậy là một cách nào đó làm nhục Thiên Chúa, cho nên không được đánh người ta quá 40 roi. Vào thời Chúa Giêsu, đế quốc Roma vẫn cho các thủ lãnh Do Thái được xử cái luật này, được dùng cái luật này. Cho nên dù có quan tòa có ra lệnh cho người ta đánh thì quan tòa cũng thấy người ta đánh một tội nhân ấy, đến roi 40 là phải chấm dứt ấy, cũng quá đâu. Cho nên ông Phaolô đánh 39 roi, sợ đánh một roi nữa rồi quá tay đánh roi nữa thì phạm luật, ngừng nặng. Như vậy là ông Phaolô bị đánh đòn trí tử, nghĩa là đánh tối đa, phải không? Bởi vì nó không đánh được hơn nữa, quất roi nào thì mày chém một thằng này, phải không? Quất cho thấy tía nó đi, phải không? Bởi vì không đánh hơn được nữa thì nó quất cho thì nó mềm nát người đó thôi. Dù 39 roi mà cái roi sắt hay là cái gì nó gậy nó đập cho thì còn vậy mà. Ông bảo 35 lần ông bị đòn như vậy, Chúa tôi sao khổ thế? Đấy, vì tin mừng chọn Chúa mà chấp nhận ấy mà thì chưa kể là những lần đắm tàu, những lần đói khát, bao nhiêu những gian khổ khác. Ông nói tôi đã trải qua tất cả, tôi còn phải vất vả khó nhọc và thức đêm thức khuya nhịn ăn nhịn uống trần truồng và bao nhiêu cái sự những người đồng đạo của tôi, những anh em dạy hành hạ tôi. Như vậy ông Phaolô chấp nhận cái gian khổ trong đời phục vụ tin mừng là tại sao ông chọn Chúa? ông ấy làm vui, ông lấy cái đau khổ đấy như là chứng minh đức tin và lòng mến của ông. Thế nên chọn Chúa không dễ, không dễ ăn đâu, không dễ nuốt đâu, hóc lắm đấy. Nhưng mà khi đã tin rồi, khi đã yêu rồi, người ta không sợ đâu. Thế ông bảo tôi chả có gì để khoe với em ngoại trừ thập giá Đức Kitô sống như vậy. Đó là người đóng góp không phải của cải vật chất mà cả mạng sống mình như Phaolô để phục vụ nước Thiên Chúa. Với như vậy là ông Phaolô đã sống được cái mối phúc đầu tiên trong tam mối phúc mà câu tung tin mừng chúng ta mới đọc lại. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của đấy. Phaolô nghèo, nghèo đến nỗi mất cả mạng, mất danh dự, chứ không phải chỉ là nghèo của cái đâu mà tôi. Cho nên ông Phaolô xứng đáng là người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Thánh Vịnh 34 câu 18 nếu chúng ta đọc lòng đẹp. Rồi điểm sau cùng, chia sẻ cho những người không thể tự sống được. Cái câu Chúa nói chia sẻ cho kẻ bé nhỏ thì chúng ta hiểu là làm cho người ta thuộc về Chúa Kitô là kẻ bé nhỏ, và cũng là để giúp những người mà không thể tự sống được, con nít, người già, bệnh tật, đó là những người bé nhỏ, chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Vì thế mà tác giả sách Huân Ca ở chương 29 câu 10 câu 13 đã dạy chúng ta biết dùng tiền của như thế này: anh hãy bỏ tiền ra để giúp người em mình, đừng chôn vùi, đừng giấu đi, hãy làm theo lệnh của Đức Tối Cao. Việc đó ích lợi cho anh em hơn là anh em tích trữ kho tàng vạn bạc châu báu. Anh em hãy rộng tay chia sẻ thì đó là cách tích trữ kho tàng ở trên trời, sẽ thoát khỏi mọi nỗi gian nguy. Vì của chia sẻ sẽ là vũ khí để giúp anh chống mọi địch thù, lợi hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đó, chia sẻ là một vũ khí cho gìn giữ cho chúng ta để thắng sự dữ. Huân Ca 29, 10, 13 dạy chúng ta điều đó. Nhất là chúng ta nhớ khi đó đến chia sẻ, nãy Chúa nói là chia sẻ cho kẻ bé bọn là góp với hội thánh và giúp cho người em mình, người đau khổ bớt khổ và trọn về với Chúa. Thì chúng ta phải tóm tắt cái việc chia sẻ ấy vào bốn mục đích tôi vẫn thường nói. Mục đích thứ nhất phải ưu tiên là phát triển tin mừng, xây dựng hội thánh. Chính vì vậy mà hội thánh đã đưa vào giới răn mới này, được gọi là giới răn thứ 5 của hội thánh, là đóng góp của cải vật chất tùy khả năng của mình, tùy đức tin và lòng mến cho nhu cầu của hội thánh. Chúng ta đọc sách Giáo lý mới số 2041-2043 được công bố 20 năm nay rồi mà tôi thấy không có nhà thờ nào đọc, thì làm sao người ta biết, người ta thực hành. Cái thứ hai là nuôi sống bản thân mình. Bởi vì Chúa cho cả cái vũ trụ này là trao cho một loài người làm chủ và được hưởng dụng. Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 2 câu 16 thì Chúa nói với Adam Eva là mọi thứ trái cây, rau cỏ ngươi được dùng, không thể ăn thịt. Chỉ nói rằng mọi thứ rau hoa trái là ngươi cứ việc ngồi dùng. Nhưng mà sang đến chương 9 câu 2 câu 3, lúc đó Chúa mới nói mọi con vật các ngươi cứ giết mà ăn. Như vậy theo Mặc Khải thì ăn rau trước, phải không? Ăn thịt sau. Đấy, đọc lại sáng thế đi. Sáng thế, tôi đọc lại cái địa chỉ sáng thế chương 2 thì có 2 câu 16 thì nói rằng Chúa nói rằng mọi hoa trái các người được ăn, rau cỏ được dùng. Đến chương 9 câu 2 đến câu 3 Chúa nói tất cả các sinh vật là thức ăn của người. Vậy thì ta cứ ăn rau, đâu có sợ gì đâu. Việt Nam còn rau sao? Cái gì khỏe vì rau, uống bát rau vậy. Uống thuốc vậy, uống bát rau. Khỏe vì rau, đau nhờ thuốc. Đó, có lý đấy. Chứ mà sẽ thấy đấy chứ. Đấy là Chúa bảo là của cải vật chất ấy, để nuôi mình cho đủ múc. Hà tiện không đủ sức khỏe có tội. Đây, ăn thừa bữa rồi đổ đi có tội, nhưng ăn cho đủ đảm bảo sức khỏe thì đó là trách nhiệm. Của cải dùng mục đích thứ ba là tạo ra phương tiện để làm việc, để phục vụ. Mấy ngày hôm nay chúng con sửa nhà cũng là tạo ra cái phương tiện để cho anh em ở và còn có nhiều người khác ở, thì cha cũng phải góp tiền chứ. Tôi mua cái xe để nó là phương tiện tôi đi phục vụ chứ. Tôi mở một xí nghiệp để người ta có công ăn việc làm chứ. Mặc dù một tháng người ta cho có 250, cơm thì chỉ có mấy cả quả me với rau muống, vẫn phải làm mà cười suốt cả ngày. Đó, đó, tạo ra phương tiện cho người ta làm việc rất là sung sướng. Đến tới mấy tầng mây thứ 9 rồi đấy. Đúng rồi, chỉ có cha thịt thì giảm rất ngay. Nó chi, nó chi. Đó, cái mục đích thứ ba là có của cải thì tạo ra cái phương tiện để phục vụ. Và sau cùng mới là chia cho người không có thể tự sống được. Con nít, người già yếu, bệnh tật. Đó. Ngày nào chúng ta đưa của cải vào bốn mục đích như vậy á, thì đúng với lời Chúa Giêsu nói rằng đó là đầy tớ khôn ngoan trung tín, phân phát phần lương thực đúng lúc phải thật. Luca 12:42, không phải cho bừa đi mà đúng lúc phải thời. Nhưng mà cứ có của được ai xin không cho. Đôi lúc tôi bị lừa, nhưng mà mình không có ý mà cho người ta một cách vô lý, thì mình cũng tưởng rằng người ta khổ thật. Người ta nói rất là khéo, thì bây giờ mình làm vì Chúa, dù có bị lừa chăng nữa không mất công, Chúa thưởng mà. Và Chúa còn thưởng nhiều hơn nữa. Thế đừng tưởng là tôi bị lừa mà cái đáp tôi đâu. Không phải là ai đến xin tôi cũng cho. Phải tùy đó. Vậy mà có lúc bị lừa không sao cả. Mình làm vì Chúa mà người ta lừa mình không sao cả. Khi tôi từ Nơi Châu đang ở với 30 anh chị kia, con với chị bảo khóc sướt mướt, cha đi cha, con có 2 đứa con bị sốt xuất huyết, đưa đi nhà thương rồi, một đứa thì chết rồi, còn một em thì còn đang là vào nước biển, bây giờ con muốn đưa xác cháu về mà con không có tiền, cha giúp con. mình thấy nó khóc quá đi không? Hai đứa mà bị sốt huyết, một đứa chết rồi, mà chỉ muốn đưa xác về, mấy tiền đóng về phí bệnh viện người ta chưa thanh toán tận đâu cho đứa xác ra đâu. Bây giờ sao bây giờ? Con nhà con, nhà con ở ngay đằng sau trường học nơi bác sĩ này, thì con vẫn cha xứ biết con đó đấy. Hôm đó cha xứ lại đi cấp phòng tĩnh tâm, cha xứ biết có con tiếp là cha xứ đi vắng rồi, nhưng con được có vào cha kỹ mà còn cha xứ nữa, bởi vì cha xứ biết rõ con hơn, còn cha thì cha mới về đây cha biết rõ. Thì họ chị nói như vậy, nghĩ được chị là người giáo dân đây rất là thân với cha xứ, mà dừng con cái như vậy sao? Vậy tôi mới bảo vậy thì thôi với chị ơi, bây giờ đưa tiền cho bệnh viện thì bao nhiêu? Chị nói 10 triệu, vậy là cứ đôi tôi nửa chi đó, thế là tôi đưa chị 5 triệu để chị đưa xác con chị về. Vậy chị bảo vậy thì bây giờ con đưa xác con về thì mời cha đi theo để làm phép xác cho con của con. Thế bảo ơi chị đợi tôi đi, mình vào lấy cái áo dầm, mặc xong cái áo dầm ra con được biến được mất rồi, biến đâu nữa. Nó lừa mình như vậy mất 5 triệu. Nó tỉnh, nó khôn đến thế mà làm sao mà nhờ. Hoặc là một ông linh mục mà thấy giáo dân tụi mình đã khóc lóc một hai đứa con chết nữa còn đưa ra bệnh viện, làm sao mà không thương người ta được, chẳng những thương mà còn có trách nhiệm nữa chứ. Thế nên tôi phải đưa thôi. Thế nó mặc áo dòng ra không biết được bộ đâu, không biết đâu mình. Đấy thì như vậy. Trong cái trường hợp mà chúng ta làm vì Chúa như vậy không mất công đâu, Chúa vẫn thở mà. Đó là chúng ta có trách nhiệm chia sẻ. Và như vậy tức là đúng lúc và phải thời. Và sống như vậy là mình đã tích kho báu ở trên trời như Chúa Giêsu nói hôm nay. Chứ đừng có tìm cách vơ vét của cải rồi vơ vét quyền bính cuối cùng ở đây. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe đó. Ở sách Các Vua quyển thứ 2 chương 11 từ câu 1 câu 20 nhắc lại cái tội ác của vua Acab để cho bà vợ lộng hành rồi chiếm đoạt vườn nho của Nabot. Thế sau này cái tội ác đó nó di căn cái tính sâu ấy, nó lây lan. Cho nên con gái của vua Acab là Athaza. Lúc đó Athaza có đứa con là vua thay cho ngoại mà. Thế thì khi con của bà Janata qua đời, tức là vua qua đời đó, bà ấy chiếm quyền luôn. Như vậy con của bà Ajathan làm vua đã nãy cái quyền bính dòng vua này á phải để cho đứa cháu, nhưng mà bà không, bà ấy nên làm vua chiếm quyền luôn, phải giết hết tất cả những dòng tộc của đứa con trai của bà, nó làm vua giết hết. Chồng người ta thấy sợ quá, ông bà này ác quá, nó bùng cậu bé là do ác, là con là đứa cháu ngoại của bà ấy giấu đi. Còn bà kia làm vua trong 6 năm ác vô cùng ác, mấy như ai mà họ hay chiếm quyền của bà được, bà ấy chết hết. Thế thì bà ấy làm vua được 6 năm sau thì hoàng tử là do ác được giấu đi, bây giờ nó khôn lớn rồi. Thế là lúc đó người ta mới đưa hoàng tử ra đội triều được vương miện sức dầu và tung hô làm vua. Bà Gia Thang nghe tin ấy, bà chạy ra bội phán, người ta tung là nôi mài đi giết luôn đó. Thế thì cái câu chuyện chúng ta vừa đọc nó lây lan đến dòng dâu của người này, con của họ cũng thế thôi, cũng quyền bính, cũng chiếm đoạt, rồi cuối cùng bị giết một cách thê thảm. Mà đấy có được cái gì đâu. Cho nên những người nào sống tinh thần của Chúa Giêsu dạy là biết dùng của cải, như tôi vừa nói, chi vào cái mục đích đó, và nhất là mất cả mạng sống mình trong đời sống phục vụ tin mừng, thì người như thế là người được Chúa chọn. Người đã, như Chúa nói, ta đã thề cùng vua David và sẽ không thất tín bao giờ. Vì Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chỗ này làm nơi người ngự. Câu đáng ca chúng ta phải đọc. Lời chúc phúc này đầu tiên được ứng nghiệm ở nơi Chúa Giêsu. Do đó tất cả những ai nghe lời Chúa Giêsu, sống lời Ngài dạy và kết hợp với Ngài thì cũng được chia cái vương quyền vinh hiển của Ngài. Bởi vì Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn mãi là trung tín và là người đã nắm chọn cái quyền bính mà Chúa Cha đã trao cho Ngài sau một cuộc đời Ngài phục vụ đến bất mạng ở nơi dương thế này. Và Thánh Phaolô cũng nói cái tư tưởng đó là ai cùng đau khổ với Chúa Kitô thì cũng sẽ được chia phần vinh hiển với Ngài. Amen.